Tiễn chư trưởng lão lần lượt ra đi. Sau khi đã cứu độ Thái hậu Videhi, Đức vua Ajatasattu đặt họ vào niềm an ổn. Đức Phật và đại chúng tỳ khưu rời vườn xoài của Chivaka xuôi bắc ghé Trúc Lâm tịnh xá. Đây là thời gian vào khoảng hạ 42 của Thế Tôn. Lúc này tại Veluvana chỉ còn có hai vị trưởng lão là tôn giả Pariya và Anuruddha được xem như thường trú để hướng dẫn đồ chúng. Vài hôm sau thì từ các vùng ngoại ô, chư tỳ khưu tăng ni tìm đến để đảnh lễ và vấn an sức khỏe Đức Phật. Nhìn nhóm hội chúng nào cũng thấy thành phần trung niên và thanh niên do một số cội đại thù đã thay nhau bật rễ, lìa khỏi rừng tòng mà tịch tịnh Niết Bàn. Hơn 10 hôm ở đây, có hai vị sa môn tướng mạo uy nghiêm xương kính, ấy là tôn giả Vappa và Asachi. Do đã quá già lão, đã hơn 100 tuổi, họ chống chiếc gậy lê bước đi đã rung chân viếng thăm Đức Đạo Sư. Đức Phật đứng dậy dìu họ ngồi trên nệm cỏ rồi nói, chắc hai vị lại muốn an nghỉ đây mà. Ngài Vappa nói, xin phép Đức Thế Tôn, đúng vậy, cái thân tứ đại này nó đã hư mục, không còn dùng được nữa. Ngài Asachi nói, các hàng hậu học đã như tùng như bách cả rồi, thôi thì hai vị cứ tùy nghi tùy thời vậy. Lát sau Đức Phật không đưa tiễn, nhưng họ đã xá chào Ngài rồi mất bóng. Họ đã sử dụng thần thông để lên Himalaya trong chớp mắt. Ai cũng biết là tôn giả Khandanya nhập diệt đã lâu, gần hồ Anuttata trên tuyết sơn. Vậy thì trong nhóm năm vị hiền triết ở Isipatana, vườn nai thở nọ chỉ còn có hai tôn giả Pariya và Mahanama thuộc vào hàng đại trưởng lão, rồi họ cũng sắp từ giả bổn phận của mình. Hôm kia Đức Phật lại lên đường, có chư tôn giả Mahamoggallana, Ananda, Upali và chừng 500 vị tỳ khưu tháp tùng. Đức Thế Tôn bây giờ đã 77 tuổi, sang xuân thì Ngài đã 78. Do sức khỏe đã giảm sút nên đại chúng bộ hành rất chậm. Đến bờ nam sông Ganga, Đức Phật dừng chân lại Patiligama mấy hôm, rồi mới vượt sông. Thế là hơn một tháng trường, Đức Phật và hội chúng mới tới Vesali rừng Mahavana. Quang cảnh ở đây cũng có khác xưa, vì rừng cây dường như cao dày hơn, rậm rịch hơn, cũng giống như Trúc Lâm tịnh xá. Ở Mahavana này nói chung là Vesali, các bậc lão tăng ni lần hồi thưa bóng, tre già thì măng mọc, nên nhìn đâu cũng thấy sinh lực trẻ trung cuồn cuộn trong những vóc dáng, những bước đi của hội chúng tăng ni. Nghe tin Đức Phật về, suốt cả 7 ngày rừng Mahavana như lễ hội, hết vua chúa, tướng quân, dòng dõi Lichavi đặt bát cúng dường. Lại đến phiên các trưởng giả, các gia chủ, Đức Phật thường tịnh cốc nghỉ ngơi. Việc thuyết pháp cho đại chúng là bổn phận của tôn giả Upali và Ananda. Tôn giả Upali hằng thuyết về luật cho đại chúng tỳ khưu, tôn giả Ananda thì thuyết về kinh pháp cho chư tăng ni trẻ cùng hai hàng cư sĩ áo trắng. Riêng tôn giả Mahamoggallana thì có việc của riêng mình, nên trong ba cõi sáu đường, khi cần thiết, có ai có hữu duyên, Ngài sẽ có mặt. Tại hương phòng, Đức Phật lại tiếp một vị già nua gầy guộc, nước da sậm nâu phong trần. Ấy là tôn giả Gayakasapa, thờ thần lửa thuở trước tại Uruvela. Sau khi vấn an sức khỏe Thế Tôn, vị đại trưởng lão này cũng xin được Niết Bàn. Vì hai vị pháp huynh Uruvela Kassapa và Nadi Kassapa của Ngài nhập diệt cũng đã lâu. Đức Phật nói, ở Veluvana là hai vị trưởng lão Vappa và Asachi, ở Mahavana này là ông, ai cũng muốn đi trước Như Lai. Nhưng Như Lai không còn bao lâu, chúng ta sắp hết việc làm trên cuộc đời này rồi. Khi tôn giả Gaya Kassapa vừa khuất bóng, thì tôn giả Ananda bạch Phật là có một vị trưởng lão ni Khema Upalawanya Thammadina cùng với chư tỳ khưu ni tìm đến, thấy hội chúng khá đông, Đức Phật tiếp họ giữa rừng cây. Đức Thế Tôn mỉm cười nói, một vị thì đệ nhất trí tuệ, một vị thì đệ nhất thần thông, một vị thì đệ nhất thuyết pháp, không biết Như Lai còn gì để giáo giới nữa đây. Một vị nói, mong Đức Thế Tôn khan kiện. Một vị nói, mong Đức Thế Tôn vô bệnh, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đức Phật trầm ngâm một lát. Từ khi trưởng lão Ni Gotami và hội chúng công nương Sakya Niết Bàn, tại Vesali này dường như cũng còn khá đông chư vị lão Ni đó chứ. Trưởng lão Ni Khema đáp, bạch Thế Tôn, riêng trưởng lão Ni Yasothara thường ẩn cư trên núi cao trong động vắng, ít khi tới lui nơi này nơi kia. Nhưng chư vị Pattachara, đệ nhất thông luật Kisagotami, đệ nhất mặc y thô tháo, Parakundalakesa, đệ nhất thắng trí nhạy bén, thì ở loanh quanh tại các tiểu bang Cộng hòa quanh đây mà thôi. Trưởng lão Ni Upalawanya chợt nói, lão Ni Kisagotami đã niết bàn hôm qua rồi, bạch Thế Tôn. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu, vị ấy qua không gian đã xin phép Như Lai rồi, cũng như trước đây tỳ khưu ni Ambapali vậy. Dường như sau câu nói của Đức Phật thì có tiếng gió lạc xào xạc giữa không gian, hay là những hơi thở nhẹ, sự tiếc thương mơ hồ của chư thiên thọ thần quanh núi rừng Mahawana, vì càng lúc họ càng thấy thiếu vắng những bóng mát chở che nương tựa. Hôm kia nhân một buổi chiều vắng lặng, có một vị lão ni rất già, dẫn theo chừng 10 vị ni đã lớn tuổi đến hầu thăm Đức Phật khi Ngài đang ngồi trước hương phòng. Sau khi đảnh lễ, vị lão ni nở nụ cười như đó tuyết sương rồi cất giọng dịu dàng, trong Thế Tôn cũng còn vững chắc như đỉnh núi. Lão ni trông cũng rắn rỏi đâu có thua gì, lão ni lại muốn niết bàn à, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vị ấy là ai? Là ai mà đối thoại với Đức Tôn Sư không sử dụng ngôn ngữ khách sáo thường phàm? Mấy hôm trước, một vị lão ni đã chớm già, trông mỏng manh như cành liễu, nhưng thần sắc tinh anh, dáng dấp sang trọng, dung nghi cao quý như mệnh phụ, với những bước chân vững chãi thảnh thơi, đang từ từ theo con đường mòn ruột dê đi dần xuống núi. Đấy là trưởng lão Ni Yasothara, năm ấy bà đã 70 tuổi, 77 tuổi. Mấy năm nay, bà trú ngụ nơi một hang đá đáng yêu, có dây leo tua uống nở, những đóa hoa dại thơm hương, có mấy con sóc nâu vàng cắn hạt vui tai, có chú chuột núi thập thò nhưng chẳng tìm ra vật gì để mài răng gặm nhấm cho đỡ buồn. Có mây gió lang thang sớm, có sương mù lãng đãng chiều, có trăng khuya thênh thang vô ngại tới lui thăm viếng bầu bạn. Thật là viên mãn thanh tịnh, viên mãn độc cư, viên mãn yêu thương, và viên mãn niềm vui siêu thế. Trong không khí, trong cây rừng và cả trong rừng tâm niệm, ý nghĩ đều thanh trong vô nhiễm, không dính một hạt bụi phiền lao vi tế. Tuy nhiên sáng nay, bà thấy rõ ngọn đèn sinh mệnh sắp cạn dầu lụn mất. Giờ niết bàn đã đến rồi, thọ hành đã đánh trống, đã thổi kèn, báo động trong từng tế bào, trong từng vi thể tủy xương. Mặc dầu tử thần không dám ngông nghênh cầm lưỡi hái đến gõ cửa để dọa nạt, khủng bố ai, nhưng bà tự biết là bà sẽ ra đi, và tự làm chủ hơi thở cuối cùng, thông tỏa sát na tâm niệm cuối cùng. Và khi mà thần thức đã tìm chỗ chẳng bị sanh, chẳng bị diệt, thì ma vương, cả năm loại ma vương kia chẳng thể làm gì được. Chẳng lần ra manh mối của cây đèn tắt, ngọn lửa sẽ đi về đâu. Trưởng lão ni Yasothara nở nụ cười tiêu sái, vô sự, rồi tự nghĩ, ai rồi cũng vậy thôi, ta ra đi, rồi đức đạo sư cũng ra đi, nhưng ni trưởng Gotami đã ra đi hơn 10 năm về trước. Giáo hội càng ngày càng trống không, mang cái thân cát bụi phải trả về cho cát bụi. Ta phải xin phép Đức Thế Tôn để cho cái thân này được vĩnh viễn yên nghỉ. Ta đã liễu tri trọn vẹn cái trò chơi ảo ảnh, ảo giác của các định luật hữu vi kia rồi. Và cả cái căn nhà bản ngã thường bày đặt nhiều lời lắm chuyện này nữa. Bà lại mỉm cười một lượt nữa, dịu dàng như mảnh trăng buổi sơ thu, rồi vừa đi vừa nghĩ tiếp. Từng hình ảnh Đức nói hiện ra. Đây là thuở Đức Phật về thăm quê nhà sau 2 năm đắc quả Tam Minh, với hình ảnh ấn tượng nhất là chiếc y vàng sáng và đỉnh đầu như tỏa hào quang của người. Đây là hình ảnh dễ thương của trẻ rau la chạy theo Đức Thế Tôn để nương nhờ bóng mát và xin gia tài. Đây là hình ảnh Đức Thế Tôn kể lại câu chuyện dương xưa từ thuở Đức Phật Dipankara, và hình ảnh của chàng đạo sĩ Sumitha trẻ trung và cô gái Sumitha hiền thục cũng sáng ngời trong tâm khảm. 8 đóa sen cũng hiện ra nữa. Ôi lạ lùng, cả hàng trăm kiếp quả địa cầu rồi mà chúng còn hiện hiện như thực như hư. Còn lời nguyện, nguyện đi theo người một cách vô danh như chiếc bóng, đúng vậy. Thế rồi tại Vesali, sau khi từ giả Đức Phật, từ giả tôn giả Mokkalana, tôn giả Ananda, tôn giả Upali, từ giả sảnh đường 5 nóc nhọn tại rừng Mahawana, trưởng lão ni Yasothara trở lại ni viện đang nghỉ niết bàn. Bà ta là vị trưởng lão ni thầm lặng, thành đạt trọn vẹn tuệ phân tích vô ngại giải, nhưng ít khi muốn giảng thuyết đó đây, lại là một trong 4 vị có đại thần thông, mà chẳng lúc nào hiển thần quay ra để giáo hóa đồ chúng. Đúng là bà chỉ muốn là chiếc bóng như lời nguyện thuở xưa. Bà là người vợ hiền mẫu mực theo thế gian quy ước, nhưng lại được sinh ra trong giáo pháp bất tử, là một trong những người con hy hữu của Đức Tôn Sư Vô Thượng. Biết những việc cần làm ở đây đã xong, Đức Phật và hội chúng lại lên đường, cũng theo lộ trình hướng Bắc. Đức Phật ghé Videha Moriyamala và nơi nào cũng dừng nghỉ 5-7 hôm. Rời Mala, Đức Phật lại lên Koliya, sau đó đi lần về Sakya, ở tại thị trấn Medatalumba, rồi Ngài tuyên bố: Như Lai ở nơi phong cảnh sinh tư này một thời gian, nó có duyên sự. Các vị Mokkalana, Ananda, Upali hãy tùy nghi công việc của mình.